Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ Đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tác phẩm Tôi tin Thánh Linh của tác giả Michael Green.
Đức Thánh Linh khiến các thánh lễ trở thành sống động. Đức Thánh Linh trong phép báp têm và tiệc thánh. Nếu Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời hành động tích cực trong lời, tức là đạo, trong hội thánh, thì Ngài cũng quan tâm không kém đến việc đem sự sống đến qua các thánh lễ. Rất có thể là câu gian đoạn 3 câu 5 đề cập việc nhờ nước và Thánh Linh mà sinh, vốn có ý ám chỉ phép báp têm của Cơ Đốc giáo. Và câu trong gian đoạn 6 câu 53, nếu các ngươi không ăn thịt của con người, cũng không uống huyết Ngài, thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu, để ám chỉ tiệc thánh. Nếu vậy, thì việc Đức Thánh Linh được nhấn mạnh trong cả hai liên văn kể trên vốn không phải là điều ngẫu nhiên. Trong gian đoạn 3 câu 5, người được sinh lại bởi nước và Thánh Linh là việc mở rộng trường hợp được sinh lại, nghĩa là sinh từ trên cao của gian đoạn 3 câu 3. Chính Đức Thánh Linh trong sự tái sinh là chủ đề của phần thảo luận tiếp theo đó. Trong chương 6 cũng vậy, cùng với lời văn thật thô thiển về việc chúng ta thật sự ăn thịt và uống huyết Ngài là câu khẳng định, câu 63. Ấy là thần linh làm cho sống, xác thịt chẳng ích chi. Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống. Rõ ràng, Đức Thánh Linh giữ vai trò tối quan trọng cho phép báp têm có hiệu lực và tiệc thánh có ý nghĩa. Các phương tiện chuyển tải phước hạnh. Gian nhất đoạn 5, câu 7, câu 8 là một khúc sách thật đẹp, dường như vạch rõ Đức Thánh Linh đã dùng các thánh lễ để bảo đảm với người thuộc về Ngài rằng họ vốn là những phương tiện chuyển tải phước hạnh và phải hành động như là các phương tiện thuộc thể để chuyển tải các phước hạnh thuộc linh. Đức Thánh Linh đã làm chứng vì Đức Thánh Linh, tức là lẽ thật, vì có ba làm chứng: Đức Thánh Linh, nước và huyết, và cả ba hiệp một. Ngoài các lý do khác nữa, thư tín này của dân đã được viết ra để phản bác tà thuyết của Docetti thời hội thánh đầu tiên, chủ trương rằng thân thể thuộc linh của Chúa Cứu Thế vốn quá thánh khiết nên khó có thể bị ô uế vì tiếp xúc thường xuyên với xác thịt loài người. Tà thuyết này còn một số điểm khác nữa, nhưng đều bác bỏ cái ý niệm cho rằng Chúa Cứu Thế của đạo với Chúa Giê-xu của xứ Palestine chỉ là một người. Nhưng trong mấy câu này, văn vạch rõ rằng chính sự đồng nhất hóa đó vốn thiết yếu đối với Tin Lành. Đức Chúa Trời đã thật sự làm người, và Chúa Giê-xu đã không đến chỉ mang theo nước mà thôi là thần tánh, phép báp têm của Ngài chăng, mà còn đem theo cả huyết nữa là nhân tánh, việc Ngài bị đóng đinh chăng. Cho dù ý nghĩa của câu rất khó hiểu này là gì đi nữa, thì điều văn ngụ ý là thần tánh của Chúa Giê-xu đã trở thành điều mà loài người có thể đụng chạm tới, nhìn thấy được. Và điều ấy vẫn là sự thật. Các thánh lễ bằng nước và huyết, và ít ra chắc chắn trong mấy chữ này cũng có nói bóng về phép báp têm và tiệc thánh, đã được Đức Thánh Linh dùng để làm chứng cho chúng ta về thực chất của sự cứu rỗi chúng ta và về sự kiện chúng ta thật sự là con cái trong gia đình cha chúng ta trên trời. Hơn nữa, chúng ta là những vật thuộc thể mang đến phước hạnh thuộc linh. Vì Đức Thánh Linh có thể và thật sự vận hành qua các thánh lễ trong hội thánh, như Ngài từng vận hành qua đời sống Chúa Giêsu người Nazareth vậy. Nhưng không phải là tà thuật. Nhưng khi Chúa Giêsu còn sống trong xác thịt, một người có thể nhìn thấy Ngài, lắng nghe Ngài, đụng chạm vào người Ngài mà chẳng nhận được điều lợi ích gì từ Ngài cả. Có khi chẳng hề biết Ngài là ai nữa, thì với các thánh lễ cũng vậy. Chúng ta có thể chỉ là những dấu hiệu suông, rỗng tuếch, hoặc cũng có thể trở nên sống động do sự sống của Đức Thánh Linh. Điều đó tùy thuộc phần lớn vào lòng tiếp nhận của người nhận thánh lễ. Chắc chắn số người đi nhà thờ không phải chỉ khoanh tay ngồi đó và tin quyết rằng mình đã nhận các thánh lễ nên đã được mối liên hệ phải lẽ với Đức Chúa Trời rồi. Theo Corinto nhất chương 10 cho thấy trường hợp này. Người Corinto dường như xem sinh hoạt thánh lễ của họ là một loại bùa hộ mạng, cho phép họ cứ thờ thần tượng và phạm tội tà dâm mà khỏi bị hình phạt. Phaolô nhắc nhở họ rằng dân Israel đời xưa vốn cũng có phần nghi lễ riêng tương đương với các nghi lễ trong Cơ Đốc giáo, và họ đã trông cậy vào đó để mong được an toàn. Nhưng làm thế chỉ vô ích mà thôi. Họ đã phạm tội ngoại tình và thờ thần tượng như người Corinto vậy, và Đức Chúa Trời đã không đẹp lòng về họ vì họ bị đánh hạ trong đồng vắng. Các thánh lễ trong hội thánh là những phương tiện để chúng ta tiếp nhận ân điển, là nền tảng khách quan để chúng ta tin chắc, nhưng chúng không có ma lực hay phép thần diệu nào đâu. Đức Thánh Linh mở đầu sứ điệp truyền giáo. Một dấu hiệu khác nữa của Đức Thánh Linh trong hội thánh là sứ mệnh truyền giáo. Ngay từ những ngày đầu tiên của Cơ Đốc giáo thì sự việc vốn đã là thế, như chúng ta thấy ở chương 5. Đến với nhiều người khác là phần bổ sung cho mối thông công bên trong gia đình Cơ Đốc giáo. Hoạt động của Đức Thánh Linh trong sự thờ phượng và thông công, trong Kinh Thánh, trong việc giảng dạy và trong các thánh lễ của hội thánh phải được giữ quân bình bằng việc thúc giục các thành viên của nó thực hiện sứ mệnh truyền giáo cho thế gian đang đói khát. Hãy ăn, này là thịt ta. Tin lành của Cơ Đốc giáo không dành riêng cho một ai cả. Khi hội thánh là một hội thánh chân chính thì chẳng bao giờ là một câu lạc bộ khép kín chỉ dành cho nội bộ mà thôi. Hội thánh luôn luôn phải là toàn thể gia đình của Đức Chúa Trời hợp nhau lại để thực thi sứ mệnh truyền giáo. Cho nên chúng ta thấy nhiều lần trong hội thánh đầu tiên, tiếp sau việc thờ phượng là công tác truyền giáo. Sự thờ phượng thuộc linh dẫn đến công tác truyền giáo. Chúng ta sẽ nhìn lướt qua vài thí dụ, vì chúng ta đã khảo sát khá chi tiết mối liên hệ giữa Đức Thánh Linh với công tác truyền giáo. Nhưng cần lưu ý là trong công vụ chương 2, sau khi ghi lại việc thờ phượng và thông công với nhau của các tín hữu đầu tiên, chúng ta đọc thấy mỗi ngày Chúa lấy kẻ được cứu thêm vào hội thánh. Công vụ đoạn 2 câu 47. Rồi sau buổi nhóm cầu nguyện, ở chương thứ 4, chúng ta đọc thấy ai nấy đều giảng đạo Đức Chúa Trời cách giản dị. Các sứ đồ lại lấy quyền phép rất lớn mà làm chứng về sự sống lại của Chúa Cứu Thế Giê-xu, và hết thảy đều được phước lớn. Trong khúc sách ở Cô-rinh-tô nhất mà chúng ta đã khảo sát trước đây, thì kết quả người ta thường trông mong ở nơi sự thờ phượng được đổ đầy Đức Thánh Linh là việc có nhiều người ăn năn quy đạo được thêm vào hội thánh. Trong trường hợp hội thánh Antioch trong chương 13, sách công vụ thì cũng có cùng một khuôn mẫu như thế. Công tác truyền giáo theo sát sự thờ phượng được Đức Thánh Linh hướng dẫn. Vấn đề này rất quan trọng, vì thật ra có rất ít nhân tố để tạo ra sự truyền giảng phúc âm cách có quyền năng bằng qua việc thông công trong việc thờ phượng, là nơi nhiều ân tứ khác nhau của Đức Thánh Linh được thực hiện trong tình yêu thương và sự hòa hợp giữa nhóm người vốn nhận biết rằng họ đang ở dưới quyền lãnh đạo của cùng một Đức Thánh Linh. Và điều đó dẫn chúng ta đến một dấu hiệu quan trọng cuối cùng bày tỏ có Đức Thánh Linh trong hội thánh, đó là sự lệ thuộc lẫn nhau trong thân thể Chúa Cứu Thế. Đây là một bài học mà các cơ đốc nhân tại Corinto đã không tiêu hóa nổi, nên Phaolô phải dùng đến 3 chương để dạy dỗ họ. Đức Thánh Linh gây dựng thân thể Chúa Cứu Thế bằng tình yêu thương. Một hội thánh năng động. Corinto là một hội thánh dồi dào ân tứ. Trong số các ân tứ ấy, họ đánh giá rất cao ân tứ nói các thứ tiếng từ hai bối cảnh Hy Bá Lai và Hy Lạp. Việc họ đánh giá cao ân tứ nói tiếng lạ là điều có thể hiểu được. Chỉ cần nghĩ tới việc Ruach Adonai đã giáng trên Sauler cách mãnh liệt, siêu nhiên đến nỗi ông đã phải nhảy múa như một đạo sĩ, hay giáng trên Ezechiel đưa ông đến một nơi khác, thì người ta có thể thông cảm với người Corinto trong việc cho rằng cách biểu lộ phi thường như vậy là dấu hiệu chắc chắn cho hoạt động của Đức Thánh Linh. Trong thế giới Hy Lạp cũng vậy. Ngay đến nhà đại trí thức Plato cũng viết trong sách Phaedrus, chính là qua trung gian của Mania, có nghĩa là xuất thần do thần linh chiếm hữu, mà các phước hạnh quan trọng đã đến với chúng ta. Và trong sách Timaeus, chẳng có ai nhờ có lý trí mà đạt tới được những điều cao siêu chân chính của thần linh. Điều siêu lý chính là dấu hiệu của thần cảm. Càng có nhiều linh bao nhiêu thì lý trí càng ít đi bấy nhiêu. Người Corinto chắc đã đánh giá bằng cách đề cao vượt bậc giá trị của các giáo sư liên hệ đến lý tính của họ. Cả nhà tiên tri nói ra theo thần cảm nhưng có thể hiểu được, và những người nói tiếng lạ mà sự linh cảm được đánh dấu bằng tính cách không hiểu được. Một nguy cơ nghiêm trọng là một hội thánh sống động, một hội thánh đầy dẫy tài năng, sự tự do, cởi mở và tươi mới. Nhưng hội thánh Corinto đang gặp nguy cơ nghiêm trọng. Nếu cho rằng một người đang càng mất tự chủ bao nhiêu thì càng được Đức Chúa Trời linh cảm nhiều bấy nhiêu, có nghĩa là người ta phủ nhận địa vị của Đức Chúa Trời trong lãnh vực có lý tính. Nếu cho rằng những đột biến phi ngã của Ruach là dấu hiệu của sự linh cảm, tức là quên rằng chúng ta đang đề cập đến Thánh Linh của chính Chúa Giê-xu. Bất cứ điều gì vứt bỏ đi thân vị của Thánh Linh như thế thì cũng chối bỏ luôn những gì là đạo đức, cho rằng hễ bạn có dấu hiệu linh cảm đó trên mình thì dầu bạn hành động cư xử thế nào đi nữa cũng chẳng sao. Nếu ân tứ đặc trưng này được đánh giá cao hơn tất cả các ân tứ khác thì nó rất dễ dẫn người ta đến chỗ tôn sùng kinh nghiệm, đến cá nhân chủ nghĩa, sự ghen tị của người không có ân tứ ấy, kiêu ngạo nơi những người có nó. Và giữa tất cả mọi điều đó, tình yêu thương cơ đốc có thể biến mất đi thật dễ dàng. Câu trả lời của Phaolô. Phaolô đã đối phó như thế nào với tình hình khó khăn đó? Một tình hình rất dễ phá hoại sự nương dựa lẫn nhau trong cộng đồng cơ đốc giáo, khiến nhiều thành viên ghen tị, ganh đua nhau về các ân tứ thuộc linh như vậy. Ông đã trực diện đối đầu với nó. Xem Kinh Thánh, sách Corinto nhất, đoạn 12, câu 1 đến câu thứ 3. Trong mấy câu 1 đến 3, ông giải thích mối liên hệ giữa Đức Thánh Linh với việc xuất thần. Trước hết, ông nhắc nhở lòng họ rằng không phải mọi lời người ta nói ra trong lúc xuất thần đều có tính cách cơ đốc giáo. Họ vốn biết rõ điều đó lúc chưa được tái sinh. Khi thờ phượng các thần Patris hay Attis, họ từng tham dự những bữa tiệc cúng tế ma quỷ theo Cô-rinh-tô nhất đoạn 10 câu 19 và các câu tiếp theo, và đã sa vào vòng ảnh hưởng của chúng. Dĩ nhiên, từ ngữ Hy Văn được dùng ở đây, apagomenoi, cho thấy họ vốn thật sự từng trải việc bị quỷ áp. Họ đã bị cất ra khỏi bản thân họ để nói nhảm khi thờ lại các hình tượng tự chúng vốn câm, chẳng đáp lại được lời cầu xin khẩn nài của họ. Justin từng đề cập việc những người ngoại đạo bị ma quỷ cầm roi săn đuổi. Còn Lysian, khi nói về quyền lực của tình yêu, đã nói một thứ thần, nghĩa đen là quỷ, cùng một chữ mà Paulo dùng, đưa chúng ta đi xa đến nơi nào tùy ý nó, và không thể nào chống lại nổi. Theo sách Đối thoại với kẻ chết, chương 19 câu 1. Đây là loại quyền năng siêu nhiên mà người Corinto đã từng trải trong những ngày họ còn theo ngoại giáo, thúc đẩy họ thờ lại hình tượng. Thiết tưởng cần nhắc để mọi người nhớ rằng những người sùng mộ Hồi giáo ở Sudan cũng nói tiếng lạ chẳng kém gì Cơ Đốc nhân ở tại Guildford hay Cleveland. Không phải dễ biết chắc được đã có gì xảy ra khi người ta rõ ràng là được cảm thúc từ trên, hò hét trong hội thánh rằng Giê-xu đáng nguyền rủa. Hầu như chúng ta không thể nào tin được rằng có một Cơ Đốc nhân nào đó lại đi nguyền rủa Chúa Giê-xu. Nhưng ít ra chúng ta cũng biết được có ba hoàn cảnh việc ấy thật sự đã xảy ra. Quan tổng trấn người La Mã Bithyni là Pliny báo cáo với hoàng đế Trajan về các nỗ lực của ông nhằm dập tắt Cơ Đốc giáo trong tỉnh ấy vào khoảng năm 112 sau Chúa. Và thế nào một số Cơ Đốc nhân hay vốn là Cơ Đốc nhân đã cầu đảo các thần và nguyền rủa Christ, mà người ta bảo rằng không hề có Cơ Đốc nhân chân chính nào lại có thể bị thúc đẩy để làm như vậy. Nếu có người vì bị áp lực của cơn bắt bớ mà nguyền rủa Chúa Giê-xu, thì những người khác đã cũng làm như vậy bằng cách chối bỏ con người mang tên Giê-xu trong lịch sử đã chết đau đớn trên thập tự giá đầy sỉ nhục. Thay vào đó, họ tập trung lòng trung thành, tận tụy đối với Chúa trên trời, tức là Chúa cứu thế đã sống lại. Serenitus đã phân biệt chính hai hạng người như vậy và bị các giáo phụ của hội thánh như Epiphanius và Irenaeus khiển trách nghiêm khắc. Rồi còn một giáo phái Cơ Đốc theo tà giáo trí hệ phái gọi là người Epictetus cũng đòi hỏi các thành viên của mình nguyền rủa Chúa Giê-xu. Điều này chứng tỏ không phải người ta chưa hề nghe nói đến số người tự xưng là Cơ Đốc nhân nhưng lại nguyền rủa Chúa Giê-xu. Rất có thể một vài Cơ Đốc nhân tại Corinto do cơn xúc thần của men rượu, kinh nghiệm tôn giáo đưa đẩy, đã tách rời Chúa Giê-xu của lịch sử với Chúa cứu thế, đấng ban Thánh Linh. Dường như cũng có một trường hợp tương tự như vậy đã xảy ra trong cộng đồng mà dân đã phải viết thư dân nhất cho nơi có mấy kẻ nói dối bảo rằng Chúa Giê-xu không phải là Chúa cứu thế, theo dân nhất đoạn 2 câu 2. Dầu sao thì Phaolô cũng dùng việc xảy ra gây chấn động này để dạy người Corinto một bài học tối quan trọng. Dấu hiệu thật sự quyết định việc Đức Thánh Linh hiện diện không phải là bằng nhiệt thành tôn giáo hoặc cả việc nói các thứ tiếng, vốn có thể nảy sinh do quỷ ám hay do các điều kiện tâm lý, cũng như là do Đức Thánh Linh, nhưng là việc xưng nhận Giê-xu là Chúa. Nói khác đi, chính nội dung lời truyền giảng của Cơ Đốc giáo mới quan trọng. Con người từng đi trên các đường phố xứ Palestine đã được đưa lên ngôi chủ tể. cai trị toàn thể vũ trụ. Chúa Giêsu của lịch sử không thể bị tách rời khỏi Chúa của thế của đức tin, tức là đạo. Một lần nữa, cũng như trong hai chương 3 và 4, chúng ta thấy Thánh Linh của Chúa của thế làm chứng cho Chúa Giêsu trong lịch sử. Đấng mà chúng ta gặp gỡ với tư cách Đức Thánh Linh chính là Thánh Linh của Chúa Giêsu. Ngoài Ngài ra, hãy còn nhiều thần, nhiều linh khác nữa, và người ta rất dễ bị chúng lừa gạt. Theo Văn Nhất đoạn 4 câu 1 và các câu tiếp theo. Nhưng cũng có lý do chính đáng để cho rằng Giêsu là Chúa là lời tuyên bố trước nhất khi người ta chịu phép báp têm. Đó là một điều chắc chắn mà mỗi một cơ đốc nhân đều có thể nói lên, và là điều tối thiểu không thể nào rút gọn hơn nữa trong đức tin cơ đốc giáo. Phaolô đã chú tâm chứng minh cho người Corinto thấy rằng sự việc thật sự được Đức Thánh Linh chiếm hữu không phải chỉ được đánh dấu bằng cách nói tiếng lạ mà thôi, nhưng là bằng lời tuyên xưng không chút mơ hồ rằng Giêsu người Nazareth là Chúa, Chúa của toàn thể vũ trụ và Chúa của đời sống chúng ta. Đây là tiêu chuẩn đầu tiên và cuối cùng của sự hiện diện đích thực của Đức Thánh Linh. Và điều này không phải chỉ hạn chế trong vòng vài người Corinto là cơ đốc nhân đã nhận ơn tứ đặc biệt để rồi khinh dễ người khác là không được đổ đầy Đức Thánh Linh. Nhưng đúng ra, đó là điều kiện căn bản để trở thành cơ đốc nhân, vốn nằm sẵn trong lời xưng nhận khi một người chịu phép báp têm. Phaolô còn đưa ra một dấu hiệu lớn lao hơn nữa về việc một người thật sự có Đức Thánh Linh mà chúng ta sẽ bàn tới trong câu 7. Nhưng câu này vốn là căn bản cho tất cả phần thảo luận tiếp theo đây. Xem Kinh Thánh sách Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 4 đến câu 6. Trong mấy câu 4 đến 6, Phaolô tiếp tục đưa ra một điểm tối quan trọng. Ông đối chiếu sự khác nhau của các ân tứ với sự hiệp một của đấng đã ban các ân tứ ấy. Xin chú ý, việc lặp đi lặp lại mấy chữ một Đức Thánh Linh, một Chúa, một Đức Chúa Trời đối chiếu với ba lần có khác nhau trong mấy câu này. Ở đây chúng ta có công thức cổ xưa nhất về giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời. Trong cả Tân Ước, nó hoàn toàn có nguồn gốc Hy Ba Lai. Phaolô đã không hề suy nghĩ bằng ngôn từ Hy Lạp về ba ngôi hiệp một Đức Chúa Trời. Ông đang suy nghĩ với tư cách là một người Israel chân chính về hành động của Đức Chúa Trời. Cùng một Đức Chúa Trời và chỉ một Đức Chúa Trời mà thôi đã hành động theo nhiều cách khác nhau. Do đó, điều quan trọng là cần khảo sát chỗ khác nhau giữa ba từ ngữ mà Phaolô đã dùng mô tả hành động đa năng, đa diện của Đức Chúa Trời. Câu trả lời khá đơn giản về mặt ngữ học. Charisma là ân tứ, diakonia là phục vụ và enigema là ban cho quyền năng. Tự chúng đều có tính cách giải nghĩa rõ ràng. Nhưng điều lý thú là cách mà vị sứ đồ đã ghép đôi chúng. Ân tứ, các sự ban cho được ghép vào với Đức Thánh Linh. Các hành động phục vụ, chức vụ được ghép vào với Chúa Giêsu. Và quyền năng cần có thì được ghép với Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Nói khác đi, các ân tứ thuộc linh tôi có là các ân tứ được san sẻ cho tôi từ món quà ân điển tối cao là chính Đức Thánh Linh. Chúng không phải là của riêng, là vật sở hữu riêng tay để tôi tự ý sử dụng tùy thích. Chúng vốn là của Ngài cho tôi mượn. Và chúng được cho mượn để làm gì? Không phải để tôi tự cao hay muốn dùng làm gì thì làm cho thỏa thích. Cũng không phải để phô trương hay để tự do sánh mình với những người khác vốn được ban cho các ân tứ kém hơn hay khác hơn. Không phải như vậy. Chúng ta được ban cho là nhằm phục vụ Dikoinia, người khác, theo mẫu mực của đấng duy nhất đã được đổ đầy Đức Thánh Linh và là người đầy tớ tối cao của Đức Giê-hô-va. Rồi khi sự phục vụ ấy được đưa tới chỗ thành công, thì nó giúp đỡ được một ai đó. Thì đó không phải là do tài năng hay sự thánh khiết của tôi, mà chỉ đơn giản là do Đức Chúa Trời đã ban quyền năng đó cho tôi. Ngài chính là đấng đã khiến mọi sự từ không ra có, ngay từ buổi đầu, và dùng quyền năng Ngài để nâng đỡ, bảo trì chúng.
La la la.